Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức một người đàn ông ở Ninh Hạ, Trung Quốc, sau hai lần bị cầm tù với tổng thời gian 7 năm, lại bị kết án 10 năm tù vì gửi thư giảng chân tướng Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, là giám đốc chi nhánh của một công ty rất lớn. Tin tức thứ nhất, Hội đồng lập pháp tiểu bang Maine của Mỹ thông qua nghị quyết ủng hộ chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Hội đồng lập pháp tiểu bang Maine đã thông qua nghị quyết chung SP0547 vào ngày 7 tháng 5 năm 2019 nhằm bày tỏ sự ủng hộ việc chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Mark Nordens bảo trợ và được Thượng nghị sĩ Robert Foley và Hạ nghị sĩ Tiffany Robert Lovell đồng bảo trợ. Nghị quyết tuyên bố rằng, ở Trung Quốc đang xảy ra nạn giết hại hàng loạt tù nhân lương tâm, trong đó rất nhiều là các học viên của môn tu luyện Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ phục vụ các ca ghép tạng. Nghị quyết mới này còn khuyến khích cộng đồng y tế ở bang Maine giáo dục cho công dân của mình về những rủi ro sau khi sang Trung Quốc cấy ghép tạng, để ngăn họ vô tình dính vào tội giết người dưới hình thức cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm. Ủy ban chống tra tấn và đặc phái viên đặc biệt điều tra về vấn đề tra tấn của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tăng cường trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong hệ thống ghép tạng của Trung Quốc, đồng thời phải có hình phạt đối với những kẻ liên đới đến kiểu lạm dụng này. Trước đó năm 2016, Quốc hội Hoa Kỳ cũng thông qua nghị quyết HR 343, bày tỏ mối quan ngại về các báo cáo liên tục và đáng tin cậy về hoạt động thu hoạch nội tạng mang tính hệ thống do nhà nước bảo trợ nhắm vào các tù nhân ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mà không có sự đồng thuận của họ, trong đó rất nhiều là các học viên Pháp Luân Công và tín đồ của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác. 10 hội đồng lập pháp cấp tiểu bang ở Hoa Kỳ đã thông qua các nghị quyết tương tự lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn. Tin tức thứ hai, chuỗi sự kiện tại New York, Mỹ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, đến từ hơn 50 quốc gia đã tổ chức một loạt các hoạt động ở thành phố New York để kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền và 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các hoạt động này bao gồm meeting, đại diễu hành, luyện công tập thể, xếp hình, pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và thỉnh nguyện trước lãnh sự quán Trung Quốc. Ngày 16 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức meeting, đại diễu hành và kháng nghị trước lãnh sự quán Trung Quốc. Cuộc meeting được tổ chức ở công viên Dark Hamasou Plaza trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại Manhattan. Phát biểu tại lễ meeting, bà Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã bắt bớ, giam giữ và tra tấn hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp, cũng như thu hoạch nội tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống. Bà cũng bày tỏ sự ủng hộ cho 330 triệu người dân Trung Quốc đã lựa chọn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó trước những tội ác mà chính quyền này gây ra. Ông Giản Hồng Trương, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, kêu gọi các chính phủ và người dân trên khắp thế giới ủng hộ cải thiện, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và giúp đưa thủ phạm chính ra trước công lý. Sau lễ meeting, đoàn diễu hành của Pháp Luân Công xuất phát từ quảng trường Liên Hợp Quốc tại phố 47 và đại lộ 2, băng qua quảng trường Thời Đại và kết thúc ở gần lãnh sự quán Trung Quốc trên đại lộ 12 với tổng hành trình dài khoảng 3,2 km. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ 330 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc là ba chủ đề chính của cuộc diễu hành. Đoàn nhạc Thiên Gua dẫn đầu nhóm đầu tiên Pháp Luân Đại Pháp hảo của đoàn diễu hành. Theo sau đoàn nhạc là mô hình cỡ lớn của cuốn truyện Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, mô hình đồ hình Pháp Luân, đội múa rồng, chiếc thuyền hoa lớn, các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và các biểu ngữ bằng những ngôn ngữ đại diện cho các quốc gia trên thế giới có học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó là các học viên đến từ các quốc gia trong trang phục truyền thống của đất nước họ. Ở nhóm thứ hai, với chủ đề chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, các học viên rước di ảnh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị thiệt mạng vì bị bức hại tại Trung Quốc. Nhóm diễu hành này kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn và đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và những thủ phạm chính của cuộc bức hại ra công lý. Nhóm thứ ba ủng hộ 330 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn đầu là một đoàn nhạc Thiên Cua nữa, tiếp đến là đội múa rồng và múa sư tử, mô hình cuốn sách Cửu Bình và các biểu ngữ mang tiêu đề Cửu Bình, một chiếc thuyền hoa và các biểu ngữ phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Âm nhạc vang dội của đoàn nhạc Thiên Cua, trang phục truyền thống đẹp mắt của nhiều quốc gia, thuyền hoa được trang trí tinh mỹ, cờ và biểu ngữ rực rỡ sắc màu và các màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp Tường Hòa đã thu hút các nhân viên văn phòng trên cả tuyến phố. Người dân dọc hai bên đường đọc tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công, chụp ảnh, vỗ tay và vẫy chào đoàn diễu hành. Họ bày tỏ sự ủng hộ, ca ngợi vẻ đẹp của cuộc diễu hành, thắc mắc và hỏi thêm thông tin chi tiết, cũng như bày tỏ quan tâm muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Một số người Trung Quốc tuyên bố rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức đoàn đội của nó. Ngay sau khi kết thúc đại lễ diễu hành, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện này. Cuộc kháng nghị bắt đầu lúc 4 giờ 30 phút chiều. Các học viên mặc áo phông màu vàng và xếp hàng bên cạnh sông Hudson. Họ dương cao các biểu ngữ với dòng chữ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và đưa Giang Trạch Dân ra công lý bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Họ bày tỏ hy vọng rằng hết thảy người dân trên toàn thế giới đều biết đến Pháp Luân Công và hiểu được bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ rất mong có thể kết nối mọi người lại, cùng nhau nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại. Sự kiện đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi bộ và họ đã nhận tờ rơi thông tin. Một số người hỏi về Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã khởi xướng cuộc bức hại. Đến ngày 17 tháng 5, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2019 được tổ chức tại trung tâm Barclays ở Brooklyn. Khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã thuyết giảng và trả lời các câu hỏi trong gần 2 giờ đồng hồ. Tiếp đó, ngày 18 tháng 5, khoảng 5.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp tập trung trên đảo Governors New York để xếp đồ hình Pháp Luân khổng lồ và các chữ tiếng Trung, chân, thiện, nhẫn, nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp. Hoạt động xếp hình này dự kiến diễn ra từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Vậy mà 5.000 học viên có mặt đã có thể xếp thành cả biểu tượng Pháp Luân và 3 chữ tiếng Trung chỉ trong 2 giờ đồng hồ. Anh Chris Sijan Palasek đến từ Pakistan. Lần đó, anh đang đi công tác ở Washington DC nhưng lại quyết định đến New York. Ấn tượng trước cảnh tượng luyện công tập thể và xếp hình, anh trở nên quan tâm và nói chuyện với một học viên. Sau khi nghe Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên thế giới và các cuốn sách của môn tu luyện này được dịch ra hàng chục ngôn ngữ, anh Chris Sijan Palasek rất hào hứng. Anh đã ghi lại đường dẫn đến trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Anh rất vui khi biết các bài giảng và video hướng dẫn luyện công có thể truy cập miễn phí tại trang web này. Tôi nhất định sẽ tập luyện, anh khẳng định. Tin tức thứ ba, các ứng cử viên quản trị công của Úc nhất trí phản đối ảnh hưởng của Trung Quốc lên các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp ở Queensland. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mời các ứng viên quản trị công Queensland trong cuộc tổng tuyển cử của Úc tới tham dự một diễn đàn buổi tối vào ngày 6 tháng 5 năm 2019 tại văn phòng công chúng Southport trên bờ biển vàng. Trong những người tham dự diễn đàn, có nhiều ứng cử viên của Thượng viện và Hạ viện thuộc nhiều đảng chính trị khác nhau, một số người không thuộc đảng phái nào. Mỗi người đều có cơ hội xem những nét nổi bật về lịch sử 20 năm của Pháp Luân Đại Pháp trong thành phố thông qua bộ sưu tập ảnh của triển lãm ảnh Hành trình ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp treo trên tường tại địa điểm tổ chức. Mỗi ứng viên cũng nhận được một tập tài liệu giới thiệu do các học viên địa phương tổng hợp. Các bài diễn thuyết tại diễn đàn rất giống một diễn đàn tranh cử thông thường. Mỗi diễn giả có một khoảng thời gian để tự giới thiệu về bản thân, vì sao họ điều hành văn phòng này và các chính sách của mình. Sau đó, mỗi diễn giả sẽ trình bày nội dung ứng với một câu hỏi có sẵn mà ứng cử viên nào cũng phải trả lời sau đây. Kể từ khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp gần 20 năm trước, chúng ta đã phải đối mặt với ảnh hưởng của Bắc Kinh. Khi chúng ta tổ chức hay thậm chí tham gia một sự kiện cộng đồng, chúng ta thường nghe phản hồi rằng nhân viên của Viện Ngoại giao hay Viện Khổng tử của chế độ này cảnh báo các nghị viên đắc cử, các địa điểm tổ chức, thậm chí là các nhà tổ chức sự kiện không được ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Nếu không, điều này có thể gây tổn hại tới quan hệ với Trung Quốc. Nếu được bầu vào ngày 18 tháng 5, quý vị sẽ chống lại ảnh hưởng của nước ngoài và đứng lên vì các nhóm cộng đồng như của chúng tôi như thế nào? Các ứng cử viên nhất trí phản đối cuộc bức hại kéo dài 20 năm này của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm giam giữ tùy tiện, tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng. Ông Scott Turner, ứng cử viên Úc cho vùng ngoại ô Fedden nói rằng, ông đã nhiều lần thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp phản đối sự tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc ở khu phố tàu thành phố Brisbane bằng cách để các du khách đến từ đại lục biết được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và sự xấu xa của cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các ứng cử viên cũng phản đối các nỗ lực từ chính quyền Trung Quốc muốn gây ảnh hưởng lên nền chính trị Úc và các cộng đồng lớn hơn, gây áp lực lên các ứng cử viên, buộc họ không được ủng hộ các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp. Ứng cử viên cho Thượng viện đến từ Đảng Bảo thủ, ông Lyle Shelton, bày tỏ lo ngại về cuộc bức hại, nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và sự ảnh hưởng của Trung Quốc tại Úc. Thượng nghị sĩ Đảng Bảo thủ Cory Bernardi cho biết, ông đã chứng kiến các học viên thắp nến tưởng niệm bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra và ông đã ban hành luật pháp tại Thượng viện vào năm 2018 để chống lại ảnh hưởng nước ngoài từ Viện Khổng Tử. Ông Hassan Ghulam cho biết, ông tin rằng chế độ Trung Quốc hiện nay tồn tại chẳng còn được bao lâu nữa và sự thay đổi đó đã xảy ra. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Ninh Hạ, Trung Quốc. Sau hai lần bị cầm tù với tổng thời gian 7 năm, người đàn ông Ninh Hạ lại bị kết án 10 năm tù vì gửi thư giảng chân tướng Pháp Luân Công. Ông Loan Ngưng, một cư dân thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, đã bị kết án 10 năm tù và bị phạt 100.000 tệ vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trước lần bị kết án gần đây nhất, ông Loan Ngưng đã từng hai lần phải ngồi tù oan, với án tù lần lượt là 3 và 4 năm, cũng chỉ bởi ông kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Ông Loan bị kết án sau khi bị báo cảnh sát vì gửi thư có thông tin về Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 2017. Cảnh sát đã bám theo và giám sát ông vài tháng trước khi tiến hành bắt giữ ông vào ngày 27 tháng 8 năm 2017. Viện Kiểm sát Hưng Khánh đã phê chuẩn bắt giữ ông vào ngày trung tuần tháng 12 năm 2017. Viện Kiểm sát đã từng trả hồ sơ lại cho công an vì thiếu bằng chứng, nhưng sau đó, cơ quan này đã chuyển hồ sơ tới tòa án khu Hưng Khánh vào ngày 20 tháng 3 năm 2018. Công tố viên cáo buộc ông tội danh lật đổ chính quyền, một cái cớ thường được chính quyền Cộng sản Trung Quốc dùng để kết tội các nhà hoạt động nhân quyền và các học viên Pháp Luân Công. Sau khi luật sư của ông Loan chỉ ra rằng hệ thống tư pháp cấp dưới không có thẩm quyền pháp lý để xét xử một vụ án liên quan tới các vấn đề mang tính quốc gia, vụ án đã được chuyển lên cấp cao hơn là Viện Kiểm sát thành phố Ngân Xuyên và sau đó đã được chuyển tới Tòa án Trung cấp thành phố Ngân Xuyên vào ngày 5 tháng 9 năm 2018. Tháng 10 năm 2018, Tòa án Trung cấp cũng từ chối hồ sơ vụ án vì không đủ chứng cứ và trả lại Viện Kiểm sát thành phố Ngân Xuyên. Nhưng cuối cùng thẩm phán Tòa án Trung cấp đã nhận hồ sơ sau khi công tố viên tiếp tục trình hồ sơ lần hai. Thẩm phán đã tổ chức một buổi họp mặt trước phiên tòa với ông Loan vào ngày 10 tháng 1 năm 2019 và sau đó là phiên xét xử diễn ra vào ngày 14 tháng 2 trước khi tuyên ông án tù dài hạn vào ngày 16 tháng 4 năm 2019. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Anh ấy là người tốt nhất trong công ty chúng ta. Tôi làm giám đốc chi nhánh cho một công ty rất lớn. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi làm việc cho công ty này và luôn cố gắng chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Tôi chú trọng thiện đãi người khác, đặt họ lên trên bản thân mình, chứ không phải là truy cầu lợi ích cá nhân. Đồng nghiệp ở tất cả các cấp trong công ty đều nói rằng tôi là người tốt. Trong một bữa tiệc của công ty, một quản lý cấp cao hơn đã chỉ về phía tôi và nói, anh ấy là người tốt nhất trong công ty chúng ta. Tôi không đối xử tốt với người khác để được khen ngợi. Tôi chỉ cố gắng tu bản thân mình và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức bằng cách dùng các pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp để chỉ đạo bản thân. Tôi cảm thấy rằng lời khen của người quản lý phản ánh sự ủng hộ của mọi người đối với các học viên Đại Pháp. Tôi đã làm giám đốc văn phòng được 8 năm. Trong môi trường tham nhũng hiện nay của Trung Quốc, rất khó để một giám đốc văn phòng của một doanh nghiệp thương mại lớn không nhận hối lộ và không bia rượu hay hút thuốc. Bất chấp sức ép dữ dội từ cả trong lẫn ngoài công ty, tôi đã cố gắng để mình không sa vào bất kỳ thói xấu nào. Làm việc chiều theo chân, thiện, nhẫn đã giúp tôi loại bỏ một số tác động tiêu cực của xã hội. Ví dụ, tại các buổi họp mặt kinh doanh, các quản lý và đồng nghiệp giúp tôi bằng cách bảo mọi người từ các công ty khác rằng tôi không uống bia rượu. Các nhà cung cấp luôn cố gắng biếu tôi tiền hoa hồng khi tôi đặt hàng của họ. nhưng theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, tôi luôn cố gắng trả lại họ tiền. Nếu không thể trả lại, tôi ghi lại số tiền và chi tiêu nó cho công ty. Theo thời gian, hành xử chính trực của tôi đã có ảnh hưởng tích cực tới các đồng nghiệp. Ví dụ, một giám đốc khác thường lấy tôi làm gương để định hướng cho các nhân viên của ông. Hãy xem vị giám đốc đó, anh ấy luôn ghi nháp vào mặt sau của tờ giấy đã dùng vì anh không muốn lãng phí giấy của công ty. Khi công ty đang chuẩn bị mở một chi nhánh khác, vị trí của tôi được thay đổi vì người phụ trách không có trình độ chuyên môn cần thiết, trong khi việc thành lập chi nhánh mới đã được phê duyệt và tất cả các quản lý đều lo lắng. Tôi nghe về tình huống khó khăn và biết rằng mình đạt các yêu cầu. Vì vậy, tôi đề xuất được đảm nhiệm vị trí. Các quản lý rất ngạc nhiên vì vị trí của tôi, giám đốc văn phòng, là một công việc rất thoải mái so với công việc liên quan đến việc mở một chi nhánh mới cấp huyện. Đồng thời, chúng tôi đều biết rằng người phụ trách ban đầu sẽ không vui về việc bị giáng chức xuống làm trợ lý. Sau khi tôi đến, đúng như dự đoán, người phụ trách ban đầu cùng với đội của anh đã tỏ thái độ ác ý đối với tôi. Tôi không lo lắng và chỉ cố gắng phối hợp chặt chẽ với họ để giải quyết bất kỳ khó khăn nào. Người phụ trách đó nhiều tuổi hơn tôi, vì vậy tôi luôn kính trọng khi nói chuyện với anh và thảo luận mọi việc với anh trước khi chúng tôi thực hiện. Dần dần, sự từ bi của tôi đã khiến anh ấy mở lòng. Chúng tôi chăm chỉ làm việc cùng nhau và trong vòng 6 tháng, tất cả các công việc chuẩn bị đã hoàn thành. Người phụ trách ban đầu trở thành giám đốc của chi nhánh mới mở và tôi được chỉ định làm giám đốc của chi nhánh lớn hơn trong khu vực. Qua kinh nghiệm này, chúng tôi đã trở thành những người bạn rất tốt và anh ấy luôn nói tốt về tôi. Là một học viên Đại Pháp có địa vị xã hội tương đối cao, tôi tận dụng mọi cơ hội để chứng thực Đại Pháp và vạch trần tội ác của cuộc đàn áp do chính quyền Cộng sản thực hiện. Khi tôi tiếp tục tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, tình trạng thể chất của tôi liên tục được cải thiện và gia đình tôi hòa thuận. Tôi cảm thấy mình thật may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng thêm nhiều người sẽ có cơ hội được tu luyện. Khi tu chính mình, tôi càng hiểu thêm về vẻ đẹp của cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.